tục sanh bài cuối cùng.
Chẳng đeo thân giới tâm tuệ thì ác nhỏ mà báo lớn.
Như chúng ta bây giờ, chị em chúng mình đã may mắn được xuất ra vào chùa học giới luật của Phật. Những cái tội khác chúng ta không nhớ, nhưng mà chắc là cái lúc nhỏ, từ lúc nhỏ cho đến lúc khi vào chùa, chúng ta không biết Phật pháp, thì vị nào ở nhà cũng phạm cái tội sát sanh. Có người vì bổn phận con gái trong nhà phải làm bếp, cho nên cái chuyện luộc ốc mới mổ bụng cá, mới chặt đầu những con, cưa cổ những con vật, xé xác phanh thây các loài vật và số đông các cô gái là phạm hết. Dù rằng không có bổn phận phải làm, phải giết, nhưng mà cũng nghịch, cũng chơi, coi như cái trò chơi, cũng vào bếp làm hộ cho mọi người, cũng bịt mũi những con chim để cho nó phải chết. Thì người ta ăn thịt những con chim bồ câu là người ta bịt cái mũi để cho nó tắt thở, để nó gãy lên rồi là nó chết. Thế là rồi người ta mổ bụng nó. Những cái tàn nhẫn độc ác của con người đối với loài vật để ăn thịt nó, thì cái tàn nhẫn thật là không lường đấy. Thế thì những cái quả ấy, những cái tội ác ấy, chúng ta ai cũng đã từng phạm. Thế bây giờ nghĩ lại những cái tội quá khứ ấy, đấy là nói ngay hiện tại trong đời này mình được làm người. Còn bao nhiêu những các kiếp trước thì biết, cứ nói một cái việc sát sanh thôi, hoàn nói đến các việc khác, chúng ta là độc ác biết ngần nào. Như vậy cho nên người nào đó, Đức Phổ Hiền Ngài nói rằng những tội quá khứ của chúng ta đó, nếu mà nó có hình tướng thì khắp hư không, không có chỗ chứa. Vậy thì chúng ta có cái quả báo ở địa ngục rõ ràng rồi. Đấy. Ở đây, vậy thì bây giờ làm thế nào? Đây Đức Phật dạy, chẳng tu thân giới tâm tuệ thì ác nhỏ mà báo lớn. Tâm tuệ tức là cái trí tuệ bát nhã. Cái tâm có cái trí tuệ bát nhã soi sáng, biết cái thân này hư vọng, cảnh bên ngoài cũng hư vọng. Cái thân, cái vọng thân này hư vọng bằng đất nước gió lửa, cảnh bên ngoài là sắc thanh hương vị xúc pháp. Cái có trí tuệ bát nhã biết nó hư vọng thì đấy là cái căn bản. Bởi vì còn chấp cái thân này là mình thì tất cả các tội từ đây mà phát sanh. Còn nếu mà tỉnh được cái thân này không phải mình thì dĩ nhiên là những các cái việc làm tội của chúng ta nó nhẹ hẳn, ít hẳn đi. Cho nên quan hệ số 1 là cái tâm phải có trí tuệ bát nhã giác tỉnh. Nhớ rằng đây chính mình hàng ngày ăn cơm, uống nước, thở không khí, bào chế ra máu, kết làm da thịt xương. Vậy thì cái da thịt xương này rõ ràng là không phải là thân thể của mình. Nó là cơm, là nước, là gió lửa, nó không phải mình. Hàng ngày nhận ra như thế, cái tâm đem cái trí tuệ bát nhã soi sáng cái tâm của mình. Hạt mà như thầy vừa nhắc, cái việc soi sáng này phải bền bỉ, kiên trì và liên tục. hễ cứ không quán sát, không tự soi sáng thì lại trở về cái mê muội, cái vô minh. Cái tỉnh thức của chúng ta như dao chém vào nước, lúc nào con dao đặt xuống thì cái nước nó chia đôi, nhớ con dao lên thì cái nước nó lại trở lại thành một khối. Cái mê muội của chúng mình cũng thế, lúc nào quán thì nó tỉnh, hễ buông cái không tu quán nữa thì là cái mê nó lại dần dần nó ập lại. Có cái tâm tuệ, tức là có cái trí tuệ bát nhã để xả cái chấp ngã và chấp pháp. Hai cái nặng nhất là cái chấp ngã. Chấp pháp nghĩa là cho sáu trần là thật. Thế nhưng mà cái tuệ, được cái tuệ bát nhã, phải có cái thân giới luật. Nhờ giới mình mới biết cái gì không nên làm, cái gì nên làm và cái gì không nên làm. Thế cho nên chúng ta phải có cái thân giữ giới luật và có cái tâm tuệ bát nhã. Như vậy thì những các cái tội báo nhỏ mà nếu có thân giới, có tâm tuệ thì cái tội ác nhỏ nó tan đi, mà những cái tội lớn nặng ấy, nó chuyển thành nhẹ. Còn nếu mà không ấy, thì những cái ác nhỏ nó trở chuyển thành nặng, mà những tội nặng ấy, thì là phải chịu quả báo. Đáng tội nhỏ thì phải đọa làm con trâu con bò, nhưng mà vì cái tâm địa của mình mê muội, cái thân mình không có giới luật thì cái tội nó chuyển thành địa ngục. Thì ở đây Phật giảng rõ tội nhỏ mà không ăn năn, không sám hối, lại cứ ôm ấp mà che giấu. Che mình ăn cắp không muốn cho ai biết. Thế thì một lần mình được lấy được vật của người ta cho thấy là khôn, là tài, là giỏi, cho nên lần sau lại ăn cắp nữa. Và cứ như thế cái tội nó nặng. Còn nếu mình lỡ mình ăn cắp mà biết thế là tội, mình không che giấu, nghĩa là bạch tác bạch để cho chị em biết thấy, để làm gì? Bởi vì cái tâm tham ấy nó vẫn còn ở trong tạng thức. Nếu mà có chị em người ta biết thì còn mình coi như là có người đề phòng hộ cho mình, trông canh chừng hộ cho mình thì mình đỡ. Cái lòng tham của mình nó có muốn ăn cắp nữa, nó không dám ăn cắp nữa. Vì chị em ta biết cái mình đã có cái nghiệp ấy thì người ta sẽ khám phá và người ta cử lỗi. Đấy. Thế cho nên cho nhà Phật ấy, bắt buộc chúng mình biết hối hận lỗi lầm đã đành, nhưng mà phải phát lộ, phải nói rõ cái tội của mình để mình biết rõ cái sai quấy, mà cũng để cho mọi người người ta biết cái việc này để người ta giúp cho mình, trợ lực cho mình để chừa bỏ được. Chứ nếu chỉ một mình cái lực của mình thôi, chưa chắc đã có khả năng để hàng phục những kết sự. Phải nhờ chị em người ta giúp. Tội nhỏ mà không chịu ăn năn, cứ ôm ấp che giấu, thì bao nhiêu nghiệp lành quá khứ bị cái việc này làm cấu nhơ. Quá khứ mình cũng phải có làm phước, mình cũng phải có những cái thiện căn, bây giờ mình mới được làm người, ngay cái quả báo làm người này là bằng cớ mình là kẻ có thiện căn, có phước đức. Đấy. Thế nếu bây giờ đây mình ăn cắp thì kiếp sau những cái phước đức này không cứu được, bởi vì nếu mình ăn trộm hay là mình, chúng ta có mấy cái tội đầu đó, sát sanh, trộm cắp, dâm dục, dối láo, này, cái tội ở thân miệng ý của chúng mình, này, thì những cái tội ấy kiếp trước mình có làm lành, bây giờ được thân người, mà bây giờ sát sanh, hay trộm cắp, hay dâm dục, hay dối láo, mình phạm một tội thì mình cũng phải đọa lạc. Mà đã đọa lạc rồi thì tuy có phước đấy, dĩ nhiên có phước thì nó vẫn đỡ khổ hơn là không có phước. Nhưng mà đã đọa làm con trâu, con bò, con chó, con mèo thì cái khổ lắm, là ở sẵn nơi mình rồi. Cái mê muội tối tăm và khổ não, đeo cái thân, ví dụ như cái thân con chó, con mèo đấy, thì nó làm sao mà có cái sáng suốt, cái tỉnh táo được. Bị đeo cái thân ấy, nó như cái cùm, cái bộ óc của loài cua, loài ốc, con sò đấy, thì chúng ta thấy cái bộ óc và cái bộ thần kinh của nó kìm hãm cái tánh biết của nó. Báo nhẹ trở thành báo nặng. Đáng lẽ ra thì cái quả báo nhẹ, nhưng mà chính mình không tu thân giới tâm tuệ, thế cho nên nó nặng nề thêm, cái tội nó thêm nặng. Cũng là một việc mà ví dụ như thân người, thân con người phúc đức mà bây giờ ăn trộm thì mình chịu cái quả báo người ta bắt ở tù. Nhưng nếu mình có cái tiền mình bồi thường thì cái chuyện ở tù nó rất nhẹ, chỉ là một cái hình phạt nhẹ. Mà nếu mình không có tiền bồi thường thì mình phải tội nặng. À, thì mình phải ở tù lâu mà. Thí dụ như một người nhà giàu, bây giờ người ta có đánh mất một đồng bạc thì đối với người ta không, cũng là mất của đấy, nhưng mà chả đáng kể, bởi vì người ta giàu cho nên mất một đồng bạc chả đáng gì cả. Người ta vẫn có ăn ngon, vẫn có mặc đẹp, vẫn có đi chơi, người ta không có hại gì cả. Thế nhưng mà người nhà nghèo, không có tiền của, nghèo khổ, có mỗi đồng bạc mà bây giờ đánh mất. Thì cái người mà đánh mất, cái người nghèo mà đánh mất đồng bạc á, thì cái nặng, cái khổ nó nặng lắm. Không có cơm ăn, đói khát. Cho nên cái người giàu mà đánh mất một đồng thì không đáng kể, mà cái người nghèo mà đánh mất một đồng là coi như mất tất cả, khổ nạn nặng nề. Thế đấy, cái người phước đức tuy rằng người ta cũng phải trả báo, nhưng mà người ta trả báo nhẹ. Còn cái người mà không có phước ấy, thì cũng cái việc ấy nhưng trả báo nặng. Thí dụ như kiếp trước tôi nợ 5 đồng bạc, mà nếu tôi phước đức, tôi là thân người, thì bây giờ tôi chỉ phải trả cái quả bị cái người ta ăn cắp mất 5 đồng. Thế nhưng cái con chim ấy, nó cũng nợ 5 đồng, Nhưng mà bây giờ nó muốn ra quả 5 đồng thì nó phải bán cả cái thân của nó. Đấy, những người người ta bán con chim để người ta lấy 5 đồng, 3 đồng. Đó là vì con chim nợ người ta 5 đồng, 3 đồng. Thì cái con chim nó phải mất cả cái mạng của nó mới trả được cái nợ. Còn cái người có phước làm người thì kẻ trộm nó và nó ăn trộm một cái món đồ nào đó đáng 5 đồng và không đáng kể gì cả. Thế cho nên người có phước thì trả nợ nhẹ, mà không có phước thì tội, thì cái nợ ấy mà trả nặng. Ở đây Phật ví cái thí dụ thật là rõ ràng. Một thăng muối, thăng tức là một đấu mà chia là 10 thì gọi là một thăng. Thế thì bây giờ một thăng tức là 1/10 của một đấu muối mà chúng ta ném vào một chậu nước nhỏ thì cái nước sẽ mặn chát, không dùng được. Nghĩa là người ta thấy cái muối mặn lắm. Thế nhưng cũng cái thăng muối ấy mà ta ném vào ra ngoài sông mà, bởi vì cái sông nó rộng, nó dài mà nước nó chảy đi, hôm nay lại nước này, mai nước khác. Đấy. Thế cho nên rằng mình ném một thăng muối xuống cái sông đó thì cái người uống nước người ta không thấy cái vị muối nữa, nghĩa là cái sức mặn nó nhẹ hẳn đi. Đấy. Thế thì đấy, chúng ta một thăng muối đây là ví với một tội ác, mà cái tội ác ấy ở một cái người độc ác vốn sẵn rồi, ở một cái người không có giới luật, không có thân giới, không có tâm tuệ, thì cái quả báo nặng cũng cái việc ác ấy, nhưng cái người ấy sẽ thấy cái quả báo nặng nề lắm. Còn nếu đối với cái người mà có thân giới, có tâm tuệ thì cũng một cái việc ác ấy, nhưng cái quả báo nó sẽ nhẹ nhàng. À. Vì thế Phật khuyên chúng ta hễ có tội thì nên sám hối, nghĩa là tu cái tâm tuệ, cái thân giới này, để cho cái tội nó nhẹ đi. À. Muốn chúng ta bây giờ điểm thứ nhất là chăm tu giới luật, cái trí tuệ hàng ngày quán vô ngã vô thường, chăm quán tu các pháp quán, thế là gần gũi bạn lành, nghĩa là những người ta cũng tu thân giới tâm tuệ, chúng ta nên gần những cái người tu ấy. Và muốn cái sự tu của mình nó xuất phát từ Phật, Pháp và Tăng. Phật, Pháp và Tăng chính là những bạn lành của chúng mình, cho nên hàng ngày cung kính, cúng dường, thường gần Phật, Pháp và Tăng. Thế rồi cái tâm tuệ nó khai mở. Nếu mình tin được tất cả chúng sanh đều có Phật tánh thì mình kính trọng, tôn trọng tất cả chúng sanh, thì dĩ nhiên là mình không có làm những cái độc ác với những các vị mà mình biết là người ta có Phật tánh, mà mình tôn trọng, cung kính. Nghĩa là bao nhiêu cái ác đối với chúng sanh mình sẽ đoạn đi, mà bao nhiêu cái lành đối với chúng sanh này mình sẽ hết lòng mình làm. Đấy là cái phương pháp Phật dạy chúng mình để khiến cho những cái tội quá khứ kiếp trong đời này và từ vô thủy đến giờ, những bao nhiêu tội ác của mình nó cũng theo đây. Nếu mình tu tâm tuệ thân giới thì cái tội ác của mình nó sẽ nhẹ đi, dù có làm những cái tội địa ngục chăng nữa chúng ta cũng được hưởng cái quả báo nhẹ thôi. À, cái phương pháp để giải những cái oán kết từ vô thủy đến giờ thì bây giờ mình lo hai việc: tu thân thì trì giới, mà tâm thì có cái tuệ bát nhã soi sáng. Có ý kiến gì về cái kinh Niết Bàn mà chúng mình học đây hôm nay là coi như xong.